Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay chúng ta sang bài thứ 6, đó là lục tạng của Phật giáo Bắc truyền. Lần kết tập kinh điển lần thứ nhất là và lần thứ hai, thì trong hai lần kết tập đó thì chung cho cả bên Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền. Nhưng mà ở lần kết tập kinh điển lần thứ ba trở đi thì nó thuộc về hệ của Nam truyền, do đó là hệ Phật giáo Bắc truyền chúng ta không có tán thành ở hai những lần kết tập kinh điển từ thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Do vậy, theo cái lịch sử của có Pháp Tạng thì từ truyền thừa Pháp của Phật kể từ Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp được làm vị độ thứ nhất, kế đó vị độ thứ hai đó là Tôn giả A Nan, người thứ ba đó là Tôn giả Mạc Điền Địa, thứ tư là Thương Na Hòa Tu, và thứ năm đó là Upakutta. Ở đệ tử của Ngài Upakutta thì Ngài có rất nhiều các hàng đệ tử, nhưng mà nổi bật nhất thì là có năm vị. Năm vị thì dựa theo bộ luật trong lần cái tập kinh điển thứ nhất, đó là Bát Thập Tụng Luật, thì năm vị này dựa vào đó soạn ra theo cái sự chú giải của mình, do đó là từ năm vị đó soạn ra thành năm bộ luật. Thứ nhất là Ngài Đàm Vô Đức thì soạn ra cái từ Bát Thập Tụng Luật đó, soạn ra và chia nó ra làm bốn phần, do đó có tên gọi là luật tứ phần. Ngài Tát Bà Đa thì soạn ra bộ luật thập tụng. Ngài Ca Diếp Di thì có bộ giải thoát luật. Ngài Chí Sa Tát thì chia bộ luật đó ra làm năm phần nên có tên gọi là ngũ phần luật. Và Bà Ta Cú La thì soạn ra bộ Ma Ha Tăng Kỳ. Thì hiện tại của chúng ta ở Việt Nam, bộ Ma Ha Tăng Kỳ được Hòa Thượng Phước Sơn đã dịch ra tiếng Việt. Rồi luật tứ phần, ngũ phần thì được Hòa Thượng Đồng Minh. Còn luật thập tụng thì hiện tại chưa có bản dịch ra tiếng Việt. Nghĩa là thập tụng và giải thoát thì hai bộ này chưa có những cái bản dịch ra tiếng Việt. Đó là nói về sự truyền thừa lục tạng. Ngài Đàm Vô Đức dịch bộ Pháp Tạng, Pháp Ngộ Bộ hay là Pháp Ngộ Bộ. Còn Bà Ta, Tát Bà Đa thì dịch là Thuyết Nhất Thiết Ngộ Bộ, hay còn gọi tắt đó là Bộ Ngộ Bộ. Thì ở cái bộ này được dịch ra rất là nhiều, rất là nhiều, nhưng mà hiện tại chưa có một cái tác phẩm nào được xuất bản. Cái bản tiếng Việt thì đã được Tượng Tọa Tâm Hạnh ở Nha Trang. Tượng Tọa hiện tại thì đang sống ở Mỹ. Tượng Tọa dịch tất cả những cái quyển trong Nhất Thiết Ngộ Bộ này, và Tượng Tọa có gửi cho chúng tôi cái giống như là tác quyền. Thì chúng tôi nếu như cần thì chúng tôi sẽ được in tất cả những cái bộ Nhất Thiết Ngộ Bộ này, nhưng mà hiện tại thì chưa có cái bản nào được xuất bản. Ngài Ca Diếp Di thì có Ẩm Quang Bộ hay là Thiện Tế Bộ, Di Sa Tát thì Quả Địa Bộ hay là Chánh Địa Bộ, Bà Ta Cú La còn gọi đó là Độc Tử Bộ. Đó là nói về cái sự truyền thừa lục tạng sau khi Phật nhập Niết Bàn. Bây giờ giới luật được truyền tại Trung Quốc. Giới luật bắt đầu truyền sang Trung Quốc từ đời Tam Quốc Triều Tào Ngụy năm Gia Bình thứ hai, tức là năm 250. Đàm Ma Ca La người Trung Thiên Trúc tới ở chùa Bạch Mã tại Lạc Dương dịch Tăng Kỳ Giới Tâm và Tứ Phần Niết Ma. Ngoài ra các bộ quản luật khác lần lượt được biên dịch theo các cái khoảng thời gian khác nhau. Lục tập tụng thì do ngài Kumala Thập dịch từ năm Hoàng Thủy thứ 6 đến năm thứ 8, tức là năm 404 đến 406 đời Diêu Tầm, được 58 quyển nhưng mà chưa xong. Sau đó thì Ma La So tiếp tục dịch hoàn thành, nó gồm có 61 quyển. Đó là lục tập tụng được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Quốc. Bộ thứ hai đó là lục tứ phần. Lục tứ phần thì do Phật Đà Gia Sái và Chú Phật Niệm dịch từ năm Hoàng Thủy thứ 12 đến năm thứ 15, tức là từ năm 410 đến 413 đời Diêu Tần, gồm 60 quyển. Thì bộ này Việt Nam chúng ta đang phổ biến rất là rộng rãi. Thì nếu như chúng ta lên cao đẳng thì chúng ta sẽ tiếp xúc với bộ lục này, nhưng mà trên căn bản tất cả giới luật chúng ta gìn giữ thì theo lục tứ phần này. Bộ thứ ba đó là Maha Tăng Kỳ. Bộ này thì do Phật Đà Bạc Đà La và ngài Pháp Hiển dịch năm Nghĩa Hy thứ 14, tức là năm 418 đời Đông Tấn, nó gồm có 40 quyển. Thứ tư là Ngũ Phần Lục, do Phật Đà Thập và Trí Thắng dịch vào năm Cảnh Bình thứ nhất, tức là năm 423 đời Lưu Tống, gồm 30 quyển. Thứ năm đó là Giải Thoát Giới Kinh, chỉ có giới bổn của Tỳ Kheo, do Phất Nhã Lưu Chi dịch vào đời Nguyên Ngụy, ước chừng khoảng năm là 538 đến 544, gồm có một quyển. Thì đó là năm cái quyển này được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Quốc. Bộ thứ sáu đó là Căn Bản Thứ Nhất Thiết Hộ Bộ Tiền Nại Gia. Thì cái bộ này nó rất là hay, do đó nếu như có duyên thì chúng ta sau này in xuất bản thành cái bộ này, nó gồm cũng khoảng là mười mấy quyển. Cái bộ nó rất là dày, và những cái chi tiết, những cái duyên sợi trong bộ này thì nó đầy đủ hơn tất cả những cái bộ khác. Bộ này thì do Tam Tạng Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường, là từ năm Cụ Thị thứ nhất triều Võ Tắc Thiên đến năm Cảnh Danh thứ hai triều vua Vệ Tông, tức là khoảng năm 700 đến năm 711, nó gồm 50 quyển. Nguyên bản của bộ này cùng một góc với lục thập tụng nhưng được soạn lại. Bên cạnh năm cái bộ lục căn bản đó mà được dịch sang tiếng Trung Quốc thì chúng ta thấy nó thành 6 bộ. Thì nó còn có những cái bộ lục mà chúng ta thường hay nghe nhắc đến, do đó là các vị luật sư thường hay gọi là năm bộ lục của luật. Nghĩa là năm bộ luật này dựa vào những bộ luật căn bản để mà giải thích mở rộng thêm. Thứ nhất là Tỳ Ni Mậu Kinh gồm 8 quyển. Chúng ta thấy trong tất cả những cái phần chú giải thì thường hay dẫn trong những cái bộ luật này. Ví dụ như trong thường hay nói là Kinh Tỳ Ni Mậu nói, là trong Tỳ Ni Sa Di Ni Cảnh Sách, hoặc là trong một số cái phần giải thích của các vị luật sư thường hay dẫn trong các cái bộ luận này. Thứ hai đó là Ma Đắc Lạc Già, gọi đầy đủ là Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lạc Già, gồm 10 quyển do Tăng Già Bạc Ma đời Lưu Tống dịch. Hai bộ này căn cứ Tân Tát Bà Đa Luật mà giải thích. Nghĩa là trong hai bộ Tỳ Ni Mậu và Ma Đắc Lạc Già thì dựa vào cái bộ Tát Bà Đa dịch giải thích mở rộng thêm thì nó trở thành cái bộ luận, nhưng mà cái bộ luận nguyên gốc của nó vẫn còn giữ nguyên. Tiếp theo nữa là Thiện Kiến Luận, còn được gọi là Thiện Kiến Luận Tỳ Bà Sa, nó gồm 18 quyển do Tăng Già Bạc Đà La dịch đời Tiêu Tề giải thích luật tứ phần. Bộ này thì hiện tại được Tượng Tòa Tâm Hạnh dịch và được xuất bản. Do đó là trong bộ luật Thiện Kiến này của Lục Địa Chí đã được dịch. Thì trong lúc mà nói về Tỳ Kheo Ni thì chúng tôi có nhắc là Tỳ Kheo Ni chúng ta nên xem cái quyển này. Bởi vì trong này nó có chi tiết nói là Tỳ Kheo Ni mà tham gia vào giáo đoàn thì chánh pháp không bị tổn giảm. Trong cái luật thiện kiến có một cái phần ghi rõ, và chúng ta nếu như mà nghiên cứu về cái nội dung này thì chúng ta phải cần tới cái bộ thiện kiến, và bộ thiện kiến thì cũng là rất là nhiều cái nội dung phong phú cần để chúng ta tham khảo. Bộ tiếp theo đó là Tát Bà Đa Luận, còn gọi là Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa Chính Quyển. Thì cái bộ này thì mất tên người dịch, luận này giải thích luật thập tụng. Bộ tiếp theo đó là Minh Liệu Luận, vốn gọi là luật nhị thập nhị Minh Liệu Luận, gồm một quyển do ngài Chân Đế đời Tần dịch. Luận này giải thích giới luật thuộc chánh lượng bộ. Chánh lượng bộ xuất phát từ độc tự bộ, và độc tự bộ thuộc về thượng tọa bộ, tức là thuộc về luật tăng kỳ. Đó là chúng ta khái quát qua về các cái bộ luật cũng như là các bộ luận liên quan tới luật theo truyền thống của Phật giáo Bắc truyền. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về lịch sử truyền thừa của luật tứ phần. Bởi vì khi mà dịch từ ở tiếng Phạn sang Trung Quốc, nghĩa là từ ngày Ca Diếp cho đến ngày Tư Na Bà Tôn, rồi các vị đệ tử lần lượt soạn ra những cái bộ này. Nhưng mà đó là truyền ở Trung Quốc, trời giới luật nó ở Phật giáo của chúng ta không có sự truyền thừa, giống như là bên Thiền Tâm. Thiền Tâm thì truyền thừa từ vị này sang vị khác, còn ở giới luật thì không được ghi nhận lại các vị mà nối tiếp nhau truyền thừa, chỉ gọi đó là sự chuyển dương, nghĩa là những vị nào nổi bật về cái việc mà hoàn truyền, có cái sự có cái sự hành trì cũng như là nghiên cứu hay là soạn ra những cái bộ luật giải thích để lại cho hậu thế về sau, thì những gì đó được quan tâm. Do đó là chúng ta thường hay dùng từ đó là xiển dương, chứ không dùng từ là truyền thừa, giống như là các cái sự truyền thừa của Thiền Tâm hoặc là các cái pháp môn tu tập khác. Ở Trung Quốc thì được dịch sang đó là nhiều bộ từ tiếng Hạn đều được dịch sang Trung Quốc, nhưng mà ở Trung Quốc thì thịnh hành nhất đó chính là luật tứ phần. Trưởng lão Ubali được Phật khen đó là người trì luật đệ nhất. Luật truyền sang Trung Quốc và được phiên dịch đầy đủ. Các vị luật sư chuyên tâm nghiên cứu luật tạng, mà chủ yếu là bộ luật tứ phần. Luật tứ phần bắt đầu từ thời Nguyên Ngụy cho luật sư Pháp Chánh, rồi ngài Pháp Chánh mới truyền xuống cho ngài Pháp Thời, Pháp Thời truyền xuống cho ngài Pháp Thông, Pháp Thông truyền xuống cho ngài Đạo Phú, ngài Đạo Phú truyền xuống cho ngài Tuệ Quang. Đệ tử của Tuệ Quang thì có ngài Đạo Dân, Đạo Quy, rồi lần lượt truyền xuống đến ngài Đạo Tiên. Ở đây chúng ta cần lưu ý một điều, nghĩa là khi mà luật tứ phần được dịch và truyền vào Trung Quốc là không phải do ngài Đạo Tiên. Chúng ta thấy từ trước là đời Nguyên Ngụy, Pháp Sư Chánh Pháp, rồi Chánh Pháp Thời, Pháp Thông. Nhưng mà tại sao lại đưa ngài Đạo Tiên lên làm sơ tổ của luật tứ phần? Đó là điều mà chúng ta cần lưu ý. Nếu xét thì ngài Đạo Tiên ở vị trí thứ 9 trong 9 vị tổ sư của luật tứ phần, nhưng vì ngài có công lớn trong việc hoằn dương luật học và để lại những cái công trình soạn thực chú thích rất là có giá trị về bộ luật này, nên người đời sau tôn ngài là tổ thứ nhất của luật tứ phần. Nhưng mà tất cả các bộ luật đều là từ bộ Bát Thập Tụng Luật, nghĩa là từ cái lần cái tập kinh điển thứ nhất của ngài Ca Diếp chủ trì một cái đại hội đó. Nhưng mà ở Phật giáo Bắc truyền đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam chúng ta, thì tôn ngày đầu tiên lên làm sơ tổ. Do vậy nếu như chúng ta đến trường luật của Hòa Thượng Minh Thông thì chúng ta thấy trong đó có thờ ba vị tổ: một là ngài Ông Ba Ly, hai là luật sư Đạo Tuyên, và thứ ba là ngài Pháp Chiên. Thì ba vị tổ đó là có công lớn trong việc hoàn truyền giới luật. Ngài Ông Ba Ly thì chúng ta khỏi phải nhắc lại, còn ngài Đạo Tuyên thì ngài là người Trung Quốc nhưng mà ngài có công thiện dương luật Đức Phật, được tôn lên làm sơ tổ. Mà sơ tổ đây không phải do Việt Nam chúng ta tôn vinh ngài, mà do Phật giáo Trung Quốc tôn vinh ngài làm sơ tổ của luật Đức Phật. Còn ngài một vị mà chúng ta sẽ được học trong buổi học hôm nay luôn, đó chính là một vị mà của Việt Nam. Do đó là khi đến mà trường luật của Huệ Nghiêm thì chúng ta thấy có thờ ba vị tổ. Ba vị tổ: một là tổ ở Ấn Độ, hai là Trung Quốc, và ba đó là vị tổ ở Việt Nam. Chúng ta tìm hiểu sơ qua về ngài Đạo Tiên. Ngài Đạo Tiên sinh năm 596 và ngài tịch vào năm 667. Ngài Đạo Tiên họ Tiên, quê quán ở Đan Hồ, hay còn gọi đó là Trường Thành. Thì mẹ xứ nằm mộng thấy mặt trăng rơi vào lòng, bèn hoài thai sư. Bà lại nằm mộng thấy một vị Phạm Tăng, tức là vị sư Ấn Độ, bảo cái thai của hài nhi bà đang mang là hậu thân của luật sư Tăng Hộ đời Lương. Do đó chúng ta thấy là ở các vị mà được đời sau mà tôn lên làm hàng tổ, hoặc là những vị mà có công lớn trong việc xiển dương cũng như hoàn truyền, thì những vị này thì dường như là những vị mà gọi là giống như là tái sinh của các vị tổ đời trước. Sư ở trong thai tới 12 tháng, chào đời nhằm ngày 8 tháng 4 năm 596. Lúc mới 9 tuổi, sư đã làm được thiên phú. Năm 16 tuổi, sư học luật với sư Trí Quân, rất chuyên tinh trì giới, tu học hết sức chăm chỉ. Sư thọ cụ túc giới với luật sư Trí Thủ. Nghĩa là nếu như chúng ta cần tài liệu thì chúng ta sẽ cung cấp hết những cái tài liệu liên quan. Còn khi trình bày trên lớp thì chúng tôi chỉ trình bày những gì tiêu biểu mà thôi. Sau khi thọ giới, sư vào núi Trung Nham cất một cái cốc ẩn tu, chuyên trì giới luật. Người ta gọi nơi này là chùa Bạch Tiền, có muôn thú đến phùng phục và kỳ hoa dị thảo mọc đầy xung quanh nơi ngày đầu tiên chuyên tâm tu tập. Sư kết bạn thân với bậc sự sĩ là Tôn Tư Mạo. Về sau sư đến chùa Tây Minh soạn các sách như là Pháp Môn Dân Ký, Quảng Hoằng Minh Tập, Tục Cao Tân Truyện, Tam Bảo Luật, Thiết Ma, Giới Sớ, Hành Sự Sao, Nghĩa Sao, vân vân. Tất cả có hơn là 220 quyển. Có một vị Phạm Tăng ca ngợi sư là sau khi Phật diệt độ, sư là người xiển dương giới luật bậc nhất, khiến cho tượng pháp trụ lâu đời. Chính vì cái công lao rất lớn của ngài Đạo Tiên như vậy, do đó là các cái hàng đệ tử đời sau này tôn ngài lên làm hàng sơ tổ của luật Đức Phật. Sư di tịch vào ngày 3 tháng 10 năm Càn Thông thứ 2, tức là năm 667, thọ 72 tuổi và 52 tuổi hạn. Môn nhân xây tháp phụng thờ và được ban thụy, đó là Trừng Chiếu. Đệ tử của sư có hơn 1.000 người. Bài bia nơi tháp của sư có câu: sự trì luật của Đạo Tiên danh danh đến thiên trúc, tác phẩm của sư văn chương mỹ lệ, thiên hạ đều thán phục. Nghĩa là Phật giáo thời bây giờ là truyền từ ở Ấn Độ sang Trung Quốc, nhưng mà cái sự quan truyền cũng như là giới đức của ngài Đạo Tiên là không phải chỉ được các nước mà ảnh hưởng của Phật giáo Bắc Kim hay là ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc, mà tên tuổi của Ngài Đạo Tiên được gian danh trở lại cái xứ mà truyền thừa đi, đó chính là xứ Ấn Độ, chính là nguồn gốc của ban đầu. Tác phẩm của Ngài Đạo Tiên để lại thì rất là nhiều. Tước phần lục sang phồn bộ quyết hành sự sao, giới bản sớ học tỳ ni nghĩa, là rất là nhiều. Tất cả những bản luật mà chúng ta được lưu hành phổ biến thì đa số là của Ngài Đạo Tiên. Rất là nhiều những tác phẩm của Ngài để lại. Vị thứ hai mà chúng ta cần tìm hiểu đến chính là Ngục sư Liên Trì Châu Hoàng, năm 1532 đến 1612. Tỳ sư họ Trầm, tự là Phật Tệ, hiệu là Liên Trì, quê ở Khang Châu thuộc đời Minh. Thở nhỏ sư học nho, nổi tiếng là thông minh. Năm 17 tuổi thi đậu cư sinh, vào tuổi trung niên sư uy Phật giáo, thế pháp giới vô nhân tánh thiên tại Tây Sơn. Sau đó sư đến chùa Chiêu Khánh thọ giới cuộc tốt với thiền sư Vô Trần. Năm 1571 sư vào núi Dân Thê tại Khang Châu, ở một ngôi chùa quan phế trong núi, tinh tấn niệm Phật tâm hội. Nghe danh tiếng của sư, tăng ni xa gần tìm đến thăm học đông đảo, khiến nơi này thành một tùng lâm quy mô. Thì những vị mà có cái sự hành trì, chẳng hạn như là ở Việt Nam chúng ta thì có Hòa Thượng Thanh Từ cũng như là Hòa Thượng Thiền Tâm. Thì những vị Hòa Thượng này đến những cái nơi tầm qua cọ trái, nhưng mà lập nên cái tịnh thất, một cái chùa gì đó, rồi sau đó những cái nơi đó trở thành những cái nơi gần như là ta gọi đó là đất Phật. Giống như chúng ta lên Đại Ninh, nơi của Hòa Thượng Thiền Tâm xưa kia. Thì bây giờ xung quanh ở Đại Ninh thì dường như là toàn là chùa với tịnh thất, hoặc là nơi dành cho người tu. Chúng ta lên đó thì người tu ở nhiều hơn là người đời. Và những nơi mà chúng ta thấy là Hòa Thượng Thanh Từ đó, thì những nơi đó tăng ni sống rất là đông. Sư Tỳ Tịch thọ năm 82 tuổi, người bây giờ gọi sư là Hòa Thượng Dân Thê hay là Đại sư Liên Trì. Sư cùng với Tự Bá, Hám Sơn, Ngộ Ích được xưng tụng là bốn vị đại cao tăng của đời Minh. Những trước tá của sư thì gồm có Thiền Quang, Sách Tấn, Phạm Vọng Giới, Sớ Phát Ẩn, rất là nhiều. Thì nhắc đến Ngài Châu Hoàng thì chúng ta học qua các tác phẩm Tỳ Ni Sa Di Quy Nghi Cảnh Sách thì chúng ta cũng nhớ đến tên Ngài Châu Hoàng. Những tác phẩm nào của Ngài Châu Hoàng soạn? Những tác phẩm nào? Thì chúng ta biết là Ngài có công rất lớn, có công rất lớn. Tiếp theo vị thứ ba đó là Ngài Ngẫu Ích, còn gọi là Ngài Trí Húc. Ngài sinh năm 1599 và tịch 1655. Thì Ngài để lại một số tác phẩm liên quan tới luật, như là Phạm Vọng Kinh, Hợp Chú hay là Trùng Trị Tỳ Ni, Sự Nghĩa Tập Yếu. Thì những bộ này, bộ Phạm Vọng Hiệp Chú này thì được dịch sang tiếng Việt do Hòa Thượng Chí Minh, còn Trùng Trị Tỳ Ni, Sự Nghĩa Tập Yếu thì đã được dịch bởi Hòa Thượng Động Minh. Thì bộ này hai quyển. Thì những bộ này rất là có giá trị. Nếu mà nói về Phạm Vọng thì Phạm Vọng Hiệp Chú là một cái tác phẩm rất là có giá trị trong sự chú giải về Kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới. Còn Trùng Trị Tỳ Ni là một cái bộ cũng rất quan trọng và được in thành hai quyển. Những bộ này đã được dịch sang tiếng Việt hết. Chị thứ tư mà chúng ta cần tìm hiểu đó là luật sư Hoàng